Và bây giờ theo luật mới nữa là ai mà đi phi trường đó không phải là ra trước 2 tiếng nữa đâu nha. Mà bây giờ muốn đi đâu là phải ra phi trường ít nhất là phải 3 tiếng đồng hồ, còn không là phải hơn chứ không dưới. Vì xét rất kỹ. Không, cho nên cái thế giới, rồi bây giờ mình trách mình nói là sao mất thì giờ, phải chịu thôi. Phải không? Mình ở trong loài người, mình ở trong cái quốc độ đó, mình phải chịu chi phối bởi những cái đó. Thí dụ như gì khủng bố bên Mỹ mà Canada phải chịu, hay những nước khác phải chịu, nó có cái liên đới. Vì chúng ta còn ở trong một cái xã hội, một xã hội, một chung một hoàn cảnh với nhau thì phải chịu thôi. Đó, mình thấy được như vậy thôi, chấp nhận nhiều hơn là bây giờ không chấp nhận, phải không? Rồi cứ ở một chỗ đi, khỏi đi đâu hết. Còn nếu mà chấp nhận muốn đi tới lui thì phải chịu chi phối những cái luật nó thay đổi. Bây giờ Pháp Hòa kể câu chuyện kế, gọi là ông Phạm Chí cầm đuốc. Có cái ông Phạm Chí này nè, tự nhiên ban ngày ông cầm cái đuốc, ông đi khơi khơi vậy. Thì ông cầm đuốc này khác với những cái ông cầm đuốc mà ngày trước Pháp Hòa kể nha. Hồi trước Pháp Hòa kể cho đại chúng nghe là có một cái ông đó, ông cầm cái đuốc đi vô phố. Thì người ta hỏi ông, tại sao ông cầm đuốc giữa ban ngày? Thì ông mới trả lời rằng có những người sống trong ban ngày mà vẫn như người mù. Ý ông nói là có những người sống mà vẫn còn mê. Đó là một cái ông, một ông già muốn nhắc nhở. Nhưng mà cái riêng cái ông này, ông cầm cái đuốc với cái tâm ý khác. Ông cầm cái đuốc là bởi vì á, ông muốn nói cho người ta biết á, là có những người á, dại dột, ngu si lắm. Đây cái câu họ nói của ông nè. Một hôm giữa ban ngày, ông cầm đuốc đi nghinh ngang cùng chợ. Có người trông thấy việc lạ nên mới hỏi, vì sao ông cầm đuốc đi giữa ban ngày? Ông Phạm Chí đáp, cả đời đều ngu tối, tôi phải cầm đuốc mà soi cho. Khắp trong thế gian không có ai dám biện luận cùng tôi cả. Tức là ông nói rằng trong thế gian là không ai mà dám biện luận với tôi hết á. Chỉ có mình tôi là tốt. Vậy thì quý vị thấy không? Nhiều khi cũng cầm cây đuốc mà hai cái dụng. Có người cầm đuốc là muốn nhắc nhở người ta rằng có những lúc mình sống mà mình ban ngày trời trời vậy mà tâm trí mình vẫn mê mờ. Đó là một sự nhắc nhở. Còn riêng với cái ông này, ông cầm cái đuốc nhưng mà ông cho mọi người ngu tối, con mình ông là tốt à. Thì Phật mới nghĩ rằng ông này đời trước còn lại một chút phước, cho nên trong này gọi là túc phước. Túc phước tức là cái phước ở đời trước. Thôi bây giờ chỉ có kẹt cái là cái tánh cống cao, muốn cầu hơn, háo thắng lấy tiếng, không kể vô thường, tự kêu như thế sẽ rơi rớt giống như từ ở trên cao mà rớt xuống vậy. Cho nên Phật giả là một người ngồi trong chợ gặp ông Phạm Chí, thì Phật mới hỏi, mà bây giờ Phật giả, Phật cải trang rồi, mới hỏi ông Phạm Chí, ông làm gì đó? Ông Phạm Chí đáp, mọi người ngu tối, ngày đêm không thấy được ánh sáng nữa, tôi cầm đuốc mà soi vậy. Người hiền lại nói, Phạm Chí, trong kinh có nói về bốn pháp minh, ông có biết chăng? Phạm Chí đáp, không biết. Hồi nãy ông tự xưng trên thế gian này cái gì cũng biết hết, thế gian này không ai luận nổi ông hết. Thì Phật lại đưa ra một câu hỏi, ông có biết trên đời có bốn cái minh? Rồi bây giờ nó không biết, thì ông Đức Phật đó mới trả lời, thế nào là bốn pháp minh? Một là rõ được địa lý điều hòa trong bốn mùa. Hai là rõ được tinh tú phân biệt ngũ hành. Ba là rõ phương pháp an dân trị quốc. Bốn là rõ việc cầm binh khiển tướng trăm trận trăm thắng. Ông Phạm Chí có hiểu được bốn pháp ấy chăng? Ông Phạm Chí hổ thẹn, bỏ đuốc chắp tay, ăn năn chẳng kịp. Phật biết ý liền đổi lại nguyên hình. Lúc đó, rồi Phật mới nói tiếp một bài kệ. Nếu hiểu được ít nhiều, tự đại hay tự kiêu, như người mù cầm đuốc, sáng người mình không sáng. Tức là Phật nói như thế này nè. Nếu hiểu được ít nhiều, hiểu mà dù ít dù nhiều mà tự đại cho là mình hiểu đó, thì như người mù mà cầm đuốc. sáng cho người mà chẳng sáng cho mình. Phật nói xong kệ, bảo Phạm Chí, trong đời không ai ngu hơn ông. Ban ngày ông cầm đuốc đi vào nước lớn, sự hiểu biết của ông cũng như hạt cát. Phạm Chí nghe xong, tỏ vẻ hổ thẹn, liền cúi đầu nguyện làm đệ tử. Phật nói nè, ông cứ nghĩ đi, cái ánh sáng ban ngày so với cây đuốc của ông nó bao nhiêu? Như vậy thì cây đuốc của ông á, so với ánh sáng ban ngày là nó như hạt cát, phải không? Ăn ngày nó phải sáng hơn cả cây đuốc chứ. Cho nên ông tưởng ông cầm đuốc đi ban ngày vậy là ông hay vậy? Không đâu. Nếu mà người ta nhìn á, nếu mà ông nói là ô, à, ban ngày tôi cầm đuốc, mà nếu cái người khác mà ta cao tay hơn thì nói, ông nói người ta ngu chứ nhiều khi ông còn hơn nữa. Ban ngày mới đi cầm đuốc, phải không? Quý vị hiểu ý không? Thành thử Phật mới nói, coi chừng, nhiều khi ông bày này bẻ kia để chứng tỏ mình là người thông thái, nhưng mà lại sao? Lại là người không thông. Chứng tỏ mình là người thông mà rốt cuộc mình là người bế. Để Pháp Hòa kể cho quý vị nghe rồi cái câu chuyện đó. Ông Tô Đông Pha, thời nhà Tống, ông rất là giỏi. Thì một hôm ông tới nhà người bạn chơi. Ông trong khi chờ khách ra thì ông mới mở cái tập thơ của người bạn. Thì trong đó có hai câu: Minh Nguyệt Sơn Đầu Khiếu, Hoàng Huyển Ngọa Hoa Tâm. Có nghĩa là chó sủa ở trên đỉnh núi khi trăng sáng, và hoàng huyển là con chó, con chim á, nó hót ở trên đỉnh núi khi trăng sáng, và con chó vàng á, nằm ở trong cái lồng của cái hoa. Thì ông nghĩ là cái ông này làm thơ chắc làm trật, viết chữ trật, cho nên ông sửa lại. Nghĩa là ở trên đỉnh núi làm gì có con chim mà nó sủa, nó hót lúc ban đêm. Rồi ở trong cái hoa, cái lồng, cái nhụy hoa, làm gì con chó nó nằm ở trong đó được. Thì ông mới sửa lại là, ông mới sửa lại. Thì cuối cùng á, ông sửa lại là con chó nó nằm ở dưới cái bóng của cái hoa. Thì khi mà một hôm á, thì khi mà khách trở ra lật, khi khách về rồi, thì cái người chủ lật quyển thơ, thì mới thấy là ông Tô Đông Pha sửa lời của mình, mà hiểu sai cái ý. Cho nên ông mới để cho dịp khác, ông mời ông Tô Đông Pha tới chơi. Thì trong khi nửa đêm uống trà vậy á, thì ông nghe cái tiếng chó nó rú ở trong đêm trăng. Thì ông mới hỏi, ủa cái tiếng là tiếng gì? Thì người ở xung quanh mới nói, ồ, đó là tiếng của con chim Minh Nguyệt. À, lúc này ông mới rồi, lúc này á, thì ông nhìn qua thì ông thấy trong cái nhụy, trong cái lồng của hoa có một con sâu. Con sâu này nó tên là con hoàng khuyển chó vàng. Lúc đó ông mới vỡ lẽ ra, thì ra mình sai chứ không phải cái người làm thơ sai. Người ta ở cái địa phương này, người ta mới biết những cái người, khi mà làm thơ tức là phải có cảnh. Thường thường là một nhà thơ là do cái cảnh gì đó, một tiếng gì đó, một cảnh gì đó mà người ta nảy ý làm thơ. Thì Minh Nguyệt là một loài chim, nó hót ở trên cái đỉnh núi. Còn con sâu nó tên là con sâu, con sâu đó nó có cái tên là hoàng huyển, nó nằm ở trong cái lồng hoa. Vậy là đúng quá rồi. Như vậy thì ông Tô Đông Pha, ông sai hay không đúng? Ông sai. Ông nghĩ ông là cái gì? Ông nghĩ ông là cái người thông minh. Mà mình thường thường quý thầy hay kể mình nghe chuyện ông Tô Đông Pha với ngài Phật Ấn bị hoài. Ông Tô Đông Pha bị hoài à. Có một bữa ổng được người ta tặng cho con cá, Rồi ổng làm ra ổng ăn thì đang chuẩn bị ăn, cái nghe ngài Tô, ngài Phật Ấn đó, đang đi tới. Ông mới lật đật kêu người đi giấu con cá, thì bí quá không biết để đâu, cái bưng đầu tủ để đỡ. Cái thì ngài Phật Ấn ngày vô, ngài Phật Ấn ngày vô, cái ngài mới nói với ông Tô Long Pha, ông nói tợ tôi đang viết sách mà rồi tôi bị quên một chữ mà họ không có sách để tra, thành tử chạy qua đây hỏi tể tướng. Cái hỏi dạ chữ gì, nói dạ tôi quên cái chữ Tô nó viết làm sao rồi. Chữ Tô là họ Tô á, thì chữ Tô đó, đó là ở trên là bộ thảo, ở dưới là bộ ngư, rồi chữ ngư là cá đó, rồi bên này là bộ hòa. Chữ Tô họ Tô. Cái thì ông viết xong cái chữ Tô, ông nói dạ họ tôi mà sao tôi quên được, tôi tên là Tô Thức, Tô Đông Pha, tên thật của ông là Tô Thức. Thì khi mà ông viết chữ Tô xong rồi, cái ngài Phật Ấn mới nói không, tôi nghĩ là bộ ngư này nó nằm ở trên cái bộ thảo. Thảo là cây, mà cây là tượng trưng cho dáng, cho gỗ. Em nói không, tôi nghĩ là bộ ngư này nó phải nằm ở trên cái bộ này. Ông Tô Đông Pha nói trời ơi, đã không biết hỏi người ta rồi mà còn ở đó cái nữa. Cái ngài Tô Đông, ông ngài Phật Ấn mới nói vậy hả, vậy là chữ ngư nó nằm ở dưới bộ này hả, vậy mà tôi tưởng nó ở trên đó, thôi mang nó xuống. Thôi mang xuống đi chứ để làm chi, trên làm chi. Thì ông Tô Đông Pha là người thông minh mà, làm sao không hiểu ý ngài Phật Ấn, thành thử buộc lòng phải kêu người hầu bưng cái con cá xuống. Bởi vì ngư là cá, mà chữ Tô á, ở trên cái bộ thảo, ở dưới bộ thảo á, là cái chữ ngư, mà ngư là cá. Mà trước khi ngài tới á, là ngài ông Tô Đông Pha mang con cá cất ở trên cái đầu tủ gỗ rồi. Cho nên khi ngài nói ồ vậy là chữ ngư không phải nằm dưới hả, để nằm dưới này phải không, à thì thôi mang nó xuống, ý nó là mang con cá xuống đi. Giấu chi nữa. Thì đại khái là mà nhiều lần lắm, quý vị nhớ không, có mà kể quý vị nghe hoài, thỉnh thoảng một câu chuyện giữa ông Tô Đông Pha với ngài Phật Ấn. Thì ông có 7 bà vợ đó. Rồi bữa nọ thì ngài Phật Ấn tới chơi, rồi biểu ông ra qua phòng bữa, để 7 cái lò lửa, bắt ông cứ nhảy hoài, hết lò 1 qua tới lò 2, hết lò 2 qua tới lò 3, nhảy suốt 7 lò, ông hết xíu quách. Ông nói dạ mệt quá ngài ơi. Ông mới nói 7 bà vợ ông cũng như 7 cái lò lửa. Thì đại khái là như vậy. Cho nên rồi cuối cùng ông Tô Long Pha ông cũng có một câu như thế này, để ông tự ông nói cho ông. Ông tự ông nói rằng á, thông minh bác học, thông minh ngộ. Bác học đa văn, bác học minh, tức là ông tự nói là thông minh á, mình tự xưng mình là thông minh á, nhưng mà cuối cùng mình lại là người ngộ. Ngộ là gì? Chữ ngộ này không phải là giác ngộ, ngay chữ ngộ là ngu. Thông minh tổng thị, thông minh tổng thị, thông minh ngộ, tức là thông minh rốt cuộc thông minh là ngu. Bác học đa văn, bác học minh, bác học tức là học rộng, học rộng nghe nhiều, mà rốt cuộc cái học rộng nghe nhiều đó là người u mê. Chữ minh là u mê. Thì ông tự nói với ông cái câu đó, thông minh tổng thị, thông minh ngộ, bác học đa văn, bác học minh. Tự ông nói với ông như vậy. Cho nên rồi á, mình mới biết á, là ở trên đời mà Phật mới nói hoài đó, mà mình cho cái hiểu của mình á, là cái gì nó cao tột đó, là nó thuộc về một loại nạn đó nha. Nhớ không? Bát nạn đó. Ai đọc kinh hoài nghe bát nạn tam đồ rồi đó, thì bát nạn ở trong đó là bát nạn là gì? Một cái nạn của mình đó là cho mình thông minh. Vì khi mình cho mình thông minh rồi thì mình không học được nữa. Cái người mà khôn là cái người phải mở lòng mà học, đừng có tự mãn với những cái của mình, uổng đi. Cho nên rồi rốt cuộc mình minh minh như dạ hành vậy đó. Minh minh này là mờ mờ như người đi đêm vậy đó. Nhân bất học, minh minh như dạ hành. Người sống mà không học thì mờ mờ như người đi đêm. Bây giờ Pháp Hòa kể quý vị nghe câu chuyện kế. Gọi là cái câu chuyện này á, Nó nằm ở trong cái phẩm tên là phẩm tượng. Tượng là voi á. Phẩm này nói về những con voi. Thì trong này, thuở xưa Phật ở nước Xá Vệ, tinh xá kỳ hoàng, vì bốn bộ đệ tử, trời rồng quỷ thần, vua quan dân chúng, giảng diễn đại pháp. Khi ấy có ông trưởng giả tên là Ha Đề Đàm, đi đến chỗ Phật, hướng về Phật làm lễ, ngồi qua một bên, quỳ dài bạch: Bạch Thế Tôn, lâu nay nhờ sự giáo hóa rộng lớn kính trọng, phụng sự dung nhan, con riêng bị bức bách, chẳng thâu hoạch được hết kết quả, mong Ngài rủ lòng từ bi tha thứ. Thế Tôn hỏi: Ông từ đâu đến, tên họ là gì? Ông quỳ đáp: Con vốn dòng dõi cư sĩ, tên là Ha Đề Đàm. Lúc Đức Tiên Vương tại vị, con làm nghề điều phục voi. Cư sĩ, phương pháp điều phục voi như thế nào? Ông này, ông đến, ông thưa với Phật: Con tu hoài mà không có kết quả. Phật hỏi: Ông làm nghề gì? Nói: Dạ con làm cái nghề điều phục voi. Thì Phật mới hỏi: Vậy chứ điều phục làm sao? Nói tôi nghe. Ông mới nói: Thường lấy ba việc để điều phục voi. Một là dùng sắt cứng làm câu cùm miệng cùm chân, tức là dùng cái cây sắt cứng làm cái câu cùm cái miệng cùm cái chân lại. Hai là giảm ăn, thường khiến nó ốm đói. Ba là dùng roi đánh nó thật đau. Dùng ba việc này ắt điều phục được cho nó thuần thục. Ông nói ông có ba việc như vậy. Rồi hỏi tiếp: Dùng ba việc này thế nào mà nhiếp trị? Thì ông mới đáp rằng: Sắt làm câu cùm miệng là chế phục tánh can cường, miệng chẳng ăn uống là chế phục về thân. Nếu hung dữ dùng roi gậy lấy phục tâm làm chánh, ấy là phương tiện điều. Tức là ông có trả lời: Nếu mà mình lấy cái gông á, mình cùm cái miệng nó là cái tánh nó can cường, nó hay hả miệng, nó làm này làm kia, tra cái hàm nó lại thì đã điều phục được cái thân của nó, điều phục về cái can cường của nó. Nếu mà mình lấy, mình chế phục không cho ăn uống, tức là mình chế phục cái thân của nó. Rồi nếu nó hung dữ thì mình lấy roi gậy để mình điều phục cái tâm của nó, cái tâm của con voi. Rồi điều phục voi để làm việc gì? Đạo đáp rằng: Đã điều phục như thế có thể để vua cởi, khiến nó chiến đấu theo ý, tiến về phía trước, không ai cản trở được. Điều phục con voi để làm gì? Thứ nhất là để cho ông vua ông cởi. Thứ hai là có thể điều khiển nó đi tới phía trước, thí dụ như đánh giặc hay xông pha gì đó.